thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 46 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 46 này có tựa đề Giã Hàng. Đây là kỳ đọc thứ nhất của chương này. Tóm tắt chương trước, giữa tháng 3 năm 1975, Long nhận được điện tín của mẹ chàng từ Bảo Lộc gửi về, báo tin em thứ 8 của chàng đã tử trận, xác đưa về nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Đường từ Bảo Lộc xuống Sài Gòn đã bị cắt vì chiến cuộc lan tràn, nên mẹ của Long không xuống Sài Gòn để nhận xác con được. Hai vợ chồng Long và Mai cùng với Loan là người em thứ 3 của Long lên nghĩa trang quân đội Biên Hòa dự lễ an táng đứa em 19 tuổi.
Tối ngày 30 tháng 3 năm 1975, Long nghe tiếng gõ cửa và tiếng người gọi tên mình. Mở cửa ra thì xiết bao vui mừng, chẳng ai xa lạ mà chính là Sơn, em thứ 4 mà mọi người lo lắng mong ngóng tin tức vì đơn vị của nó ở ngoài Quảng Trị. Vùng hoạt tuyến dầu sôi lửa bỏng mà không có tin tức gì cả từ cả năm nay rồi. Mặc mỗi bộ đồ trận bạc phếch, không đồ đạc gì ngoài cái bi đông nước, mặt mày hốc hác, trông già hẳn đi so với số tuổi 23 của nó. Tắm rửa xong, Sơn vừa ăn vừa kể cách nào mà từ Quảng Trị về được đến Sài Gòn. Đơn vị của Sơn đóng bên bờ hữu ngạn sông Thạch Hãn, gọi là bờ phía nam, nhưng thực ra sông Thạch Hãn khúc đó chảy theo hướng nam bắc nên phải gọi là bờ phía đông thì chính xác hơn. Bờ bên kia là các đơn vị quân cộng sản xâm nhập từ miền Bắc vào từ năm 1972. Năm đó Việt Nam Cộng Hòa mất thành phố Quảng Trị, sau vài tháng đã phản công lấy lại được và đẩy lui quân đội cộng sản qua bên kia bờ sông Thạch Hãn ở phía tây của thành phố, với một cổ thành đã hoàn toàn đổ nát sau chiến trận. Kể từ đó, con sông Thạch Hãn tạm dùng làm dằn danh giữa hai quân đội đối nghịch. Sơn kể là hàng ngày hai bên nhìn thấy sinh hoạt của nhau, nhưng án binh bất động, không hề có đụng độ.
Sơn đang học lớp đệ nhị, bây giờ là lớp 11, thì bị bắt lính vào năm 1971, vì nó không chịu trình diện khi nhận được giấy gọi nhập ngũ và phải đi binh nhì trong một đơn vị kỷ luật thuộc Sư đoàn 3 Bộ binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa mới thành lập, chấn đóng vùng tuyến đầu Quảng Trị, tăng cường cho Sư đoàn 1 đã lâu đời chấn giữ vùng này. Nó kể đã phải vào sinh ra tử không biết bao lần, dù chỉ là lính bộ binh, cuối cùng mới được nghỉ ngơi khi đơn vị của nó chốt bên bờ sông Thạch Hãn. Trong năm anh em phục vụ trong quân đội, nó là đứa duy nhất thực sự nếm mùi lửa đạn. Vậy mà cuối cùng vẫn bình yên trở về nhà, trong khi Trung em nó chỉ đóng đồn ở miền Tây, là nơi không có những trận đánh lớn. Vậy mà đã từ trận chỉ sau vài tháng ra đơn vị. Sơn cũng như đa số dân miền Nam đều chịu khó nghe tin tức trong chương trình Việt ngữ của đài BBC, British Broadcasting Corporation, đài phát thanh của Anh Quốc phát đi từ thủ đô nước Anh, cũng như đài VOA, The Voice of America, đài của chính phủ Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, để biết những tin chiến sự chính xác. Vì nếu chỉ nghe đài Sài Gòn thì phe ta luôn luôn thắng, không bao giờ thua cả.
Mà chiến sự đã thực sự đi đến một khúc ngoặt quan trọng từ đầu năm 1975, khi tỉnh Phước Long rơi vào tay cộng sản vào ngày 6 tháng Giêng 1975. hơn sau 3 tuần chống cự. Đây chỉ là một tỉnh nhỏ với dân cư thưa thớt, nhưng biến cố này quan trọng vì là lần đầu tiên nguyên một tỉnh bị thất thủ, gồm cả Tỉnh Lỵ, tức thị xã quan trọng nhất của tỉnh, nơi đặt các cơ quan đầu não cả về hành chính lẫn quân sự. Hơn nữa, Phước Long chỉ cách Sài Gòn hơn 100 cây số. Hà Nội cho quân tiến chiếm Phước Long vừa dùng làm bàn đạp cho các cuộc tấn công sau này, vừa có mục đích dò xét phản ứng của Hoa Kỳ. Nhắc lại là khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không chịu ký Hiệp định Paris vào đầu năm 1973, Tổng thống Richard Nixon đã đưa ra tối hậu thư: nếu Việt Nam Cộng Hòa không chịu ký, thì Hoa Kỳ vẫn ký và sẽ bỏ rơi miền Nam. Nhưng ông Nixon cũng kèm theo tôi lời cam kết để trấn an. Nếu ông Thiệu chịu ký, thì ông Nixon sẽ cam kết là Hoa Kỳ sẽ trả đũa nếu quân Bắc Việt đe dọa sự sống còn của Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống Nixon viết thư riêng gửi cho Tổng thống Thiệu, cam kết như thế. Nhưng ông Thiệu đâu ngờ được là ông Nixon đã phải từ chức vào tháng 8 1974 vì vụ Watergate. Phó Tổng thống Gerald Ford lên thay thế ông Nixon. Ông Ford không muốn Hoa Kỳ phải dính líu đến Việt Nam nữa, nên hoàn toàn không phản ứng gì khi tỉnh Phước Long rơi vào tay Cộng sản.
Sau trận đánh thăm dò đó, Hà Nội biết chắc là Hoa Kỳ sẽ không can thiệp vào chiến sự ở Việt Nam nữa, nên quyết định phát động chiến dịch mùa xuân năm 1975 với tên gọi chính thức là Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Chiến dịch bắt đầu bằng cuộc tấn công thị xã Ban Mê Thuột ngày 10 tháng 3 1975. Ban Mê Thuột cùng với Pleiku và Kon Tum là ba thị xã quan trọng trên cao nguyên Trung Phần, sát với biên giới Lào và Campuchia. Về mặt quân sự, Pleiku là điểm trọng yếu, nơi đặt Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khi Ban Mê Thuột bị tấn công, các tướng lãnh chỉ huy quân đoàn nghĩ rằng đó chỉ là kế điệu hổ ly sơn của quân Cộng sản. Mục tiêu chính phải là Pleiku, nên không phái quân tăng viện đầy đủ và kịp thời cho Ban Mê Thuột, khiến cho thị xã này nhanh chóng thất thủ. Đó là sai lầm nghiêm trọng đầu tiên trong những sai lầm nghiêm trọng khác sau này, với những hậu quả không lường được cho số phận của miền Nam. Trước tình hình đó, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lấy một quyết định vô cùng tai hại, khởi đầu cho sự sụp đổ nhanh chóng của Việt Nam Cộng Hòa. Ông ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 ở Pleiku triệt thoái về miền Duyên Hải, tức là bỏ hẳn vùng cao nguyên vào tay Cộng sản, để tập trung lực lượng bảo vệ các thành phố ven biển và miền Tây.
Trên nguyên tắc, đoàn quân phải rút trong phòng bí mật và cấp tốc. Nhưng trên thực tế, các gia đình quân nhân cũng như thường dân của hai thị xã Kon Tum và Pleiku, khi biết quân đội rút đi thì cũng bám sát đi theo, nên cuộc triệt thoái trong trật tự trở thành một cuộc quân dân di tản trong hỗn loạn. Thêm vào đó, con đường rút quân được chọn là liên tỉnh lộ 7B, một con đường rừng đi từ Pleiku qua Phú Bồn xuống Tuy Hòa, Tỉnh Lỵ của tỉnh Phú Yên. Sở dĩ chọn con đường 7B là vì cả hai quốc lộ 19 và 21 đều đã không dùng được nữa. Quốc lộ 19 nối liền Pleiku với Quy Nhơn đã bị cắt ở đèo An Khê. Còn quốc lộ 21 từ Ban Mê Thuột xuống Ninh Hòa gần Nha Trang không dùng được vì Ban Mê Thuột đã thất thủ. Liên tỉnh lộ 7B đi qua Phú Bồn là một tỉnh thời Việt Nam Cộng Hòa giáp xanh Pleiku, Bình Định và Phú Yên. Tỉnh lỵ là Hậu Bồn, xưa gọi là Treo Reo. Dân cư thưa thớt, đa số thuộc các sắc tộc thiểu số như Ragai, Bana. Hiện nay tỉnh Phú Bồn cắt ra làm hai, một phần sáp nhập vào tỉnh Đắk Lắk, một phần vào tỉnh Rai Kon Tum. Liên tỉnh lộ 7B hiện nay trở thành quốc lộ 25.
Con đường băng rừng này nối liền Pleiku với Tuy Hòa ở ven biển, nhưng đã không dùng từ lâu, nên công binh phải vừa đi vừa mở đường, bắc cầu vân vân. Do đó quân Cộng sản có thời giờ tập trung lực lượng đuổi đánh. Cuối cùng không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng trong cuộc di tản hãi hùng kéo dài 12 ngày đêm này. Xuống đến Phú Yên thì quân đoàn 2 chỉ còn lại 1/3 quân số. 2/3 kia hoặc chết, hoặc mất tích, hoặc bỏ trốn về gia đình vì cảm thấy cuộc chiến đã đến ngày tàn. Có nhiều tài liệu về cuộc triệt thoái hãi hùng này, trong đó cuốn sách Ngày N Cộng của Hoàng Khởi Phong do Nhà xuất bản Văn nghệ California, Hoa Kỳ xuất bản và phát hành năm 1988, có giá trị sống động của một nhân chứng trong cuộc. Năm 1975, tác giả Hoàng Khởi Phong là đại úy quân cảnh ở Pleiku, nên đã cùng đơn vị rút lui trong cuộc triệt thoái hãi hùng này và ghi lại các thảm cảnh diễn ra từng ngày, từng giờ.
Cuối sách có một chú thích ghi lại các sự kiện trong thời kỳ then chốt này của cuộc chiến. Xin trích đọc ở đây để có thêm tài liệu. Sau khi Ba Mê Thuột nhanh chóng thất thủ trong cuộc tấn công ngày 10 tháng 3 1975, 3 ngày sau, ngày 13 tháng 3, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho tướng Ngô Quang Trường, tư lệnh vùng 1 chiến thuật, triệt thoái khỏi miền Trung. Qua hôm sau, ngày 14 tháng 3, ông Thiệu họp tại Cam Ranh với Thủ tướng Trần Thiện Khiêm và Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên lấy quyết định triệt thoái khỏi Pleiku và Kon Tum và ra lệnh cho Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh vùng 2 chiến thuật, thi hành lệnh triệt thoái khẩn cấp, không cho địa phương quân và dân chúng biết để tránh hỗn loạn. Tướng Phú xin tử thủ Pleiku, nhưng ông Thiệu không cho, đưa ra lý do là Quốc hội Mỹ đã cắt giảm viện trợ, Việt Nam Cộng Hòa không thể nào giữ được nguyên vẹn miền Nam như trước nữa, nên phải triệt thoái vùng cao nguyên để tập trung lực lượng bảo vệ phần đất từ Phú Yên trở vào. Tướng Phú không tuân hành lệnh, thoái thác bằng cách khai bệnh, nên cuộc triệt thoái trao cho chuẩn tướng Phạm Duy Tất, tư lệnh phó, tổ chức thi hành.
Ông Thiệu dùng từ Hoa Mỹ là tái phố trí lực lượng để chỉ lệnh triệt thoái miền Trung và triệt thoái cao nguyên. Cuộc tái phố trí lực lượng này chính là điểm khởi đầu của sự sụp đổ nhanh chóng của Việt Nam Cộng Hòa. Sau hai cuộc triệt thoái vô cùng tai hại này, tinh thần quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa suy sụp, mở đường cho bộ đội từ miền Bắc tràn vào, tiến chiếm dễ dàng toàn bộ miền Nam. Riêng Thiếu tướng Phạm Văn Phú bị ông Thiệu buộc tội đã không chu toàn nhiệm vụ trong việc rút quân khỏi Pleiku, đã tự sát ngày 29 tháng 4 1975.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 1 chương 46, sách Cha Vô Danh, qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị thính giả đón nghe kỳ 2 kết thúc chương này. Mỹ Lan thân ái.